Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng Giêng năm 2018. Cấm vận Bắc Triều Tiên, Mỹ và đồng minh tăng cường kiểm soát trên biển. Sinh viên Hồng Kông Hoàng Chí Phong, một trong những lãnh tụ phong trào dù vàng, lãnh thêm án tù thứ hai. Steve Bannon, cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị tòa án triệu mời điều trần về tai tiếng thông đồng với Nga. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Biển Đông là mục tiêu sắp tới của hợp tác quốc phòng Pháp-Việt? Kính thưa quý thính giả, sau cuộc họp về mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên tại Vancouver, Canada, vào ngày hôm qua, Hoa Kỳ và các nước đồng minh kêu gọi gia tăng kiểm soát trên biển để ngăn chặn Bình Nhưỡng tránh né các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đại diện khoảng 20 quốc gia tham dự cuộc họp ở Vancouver, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, đã kêu gọi tăng cường lệnh cấm trên biển để ngăn chặn những vụ chuyển hàng từ tàu này sang tàu kia nhằm tránh bị kiểm tra. Đây là phương cách mà Bắc Triều Tiên vẫn sử dụng để tiếp tục được cung cấp những mặt hàng bị quốc tế cấm vận. Cuộc họp ở Vancouver do ông Tillerson và đồng nhiệm Canada Chrystia Freeland chủ trì đã bị Trung Quốc và Nga chỉ trích kịch liệt. Cả hai nước này đều không tham dự cuộc họp mà họ cho là không có tính đại diện và tính chính đáng. Ngoài lời kêu gọi nói trên, cuộc họp ở Vancouver đã không đề ra một biện pháp cụ thể nào, nhưng Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Bắc Kinh và Moscow thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành. Một mặt ủng hộ lời kêu gọi của Mỹ gia tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên, mặt khác Ngoại trưởng Nhật Taro Kono cảnh báo là không nên lơ là cảnh giác bởi vì ông nghi là Kim Jong-un đang tìm cách gây chia rẽ giữa những nước cứng rắn và những nước không thực sự cứng rắn. Theo ông, Bình Nhưỡng chỉ muốn có thêm thời gian để tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua cho rằng có thể tránh được một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên, nhưng nói thêm ông không chắc là hòa bình được bảo đảm. Ông hoan nghênh những sáng kiến gần đây của Seoul và Bình Nhưỡng để làm giảm căng thẳng, nhưng nhấn mạnh là vấn đề chính yếu vẫn còn chờ được giải quyết.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục đối thoại với Seoul. Trong cuộc họp ngày hôm nay tại bàn môn điếm, phái đoàn Bắc Triều Tiên đề nghị gửi hơn 200 nữ cổ động viên thể thao đến Pyeongchang tham gia Thế vận hội mùa đông.
Seoul đề nghị hai miền Nam Bắc có chung một đội vận động viên nữ ở môn khúc cung cầu trên băng và cùng xuất hiện trong lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang. Số lượng vận động viên Bắc Triều Tiên tham dự và các chủ đề khác về hậu cần cũng được bàn thảo. Sau đó, Ủy ban Thế vận quốc tế sẽ có quyết định cuối cùng. Tuần trước, Bình Nhưỡng đã chấp nhận gửi sang một phái đoàn gồm các vận động viên, quan chức và nghệ sĩ sang dự Olympic sẽ khai mạc ngày 9 tháng 2 sắp tới tại Pyeongchang. Hàn Quốc từ lâu vẫn muốn giới thiệu sự kiện này như một thế vận hòa bình trong bối cảnh căng thẳng do chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đề nghị đưa 230 nữ cổ động viên tham dự Olympic kỳ này và Thế vận hội dành cho người tàn tật sẽ diễn ra vào tháng 3. Hôm thứ Hai, hai bên cũng thỏa thuận về việc đưa sang một dàn nhạc Bắc Triều Tiên gồm 140 người sẽ trình diễn tại Seoul cũng như các sân vận động Olympic Hàn Quốc.
Trong khi đó, tại Hồng Kông, tòa án trong phiên xử ngày hôm nay tuyên phạt Hoàng Chí Phong, một trong những lãnh đạo phong trào dân chủ dù vàng ở Hồng Kông năm 2014, 3 tháng tù giam. Bản án này được xem là dấu hiệu Bắc Kinh bất chấp lời hứa tôn trọng nguyên tắc một nước hai thể chế. Theo AFP tại tòa, Hoàng Chí Phong nhìn nhận vào thời điểm phong trào dân chủ chiếm đóng trung tâm thành phố, anh đã bất tuân lệnh của tòa án buộc phải dẹp liều trại ngang đường. Theo thẩm phán thì Hoàng Chí Phong đóng vai trò chủ chốt cần phải tống giam tức khắc. Bị xử trong phiên tòa hôm nay còn có Hoàng Hạo Nhiên, nhà tranh đấu trẻ tuổi này tuyên bố cứng rắn, không chút hối hận. Dù bị thân thể bị giam cầm, tinh thần không bị giam và anh tuyên bố quyết tâm tranh đấu cho dân chủ không thay đổi và vẫn tiếp tục đi tới. Về thời sự Đông Nam Á tại Miến Điện, tối hôm qua, 7 người Phật giáo biểu tình theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã bị cảnh sát bắn chết ở bang Arakan miền Tây Miến Điện. Theo cảnh sát, tình hình đã trở lại yên tĩnh vào sáng nay. Từ Rangoon, thông tín viên Elisa Hunt gửi về bài tường trình.
Depuis plusieurs heures, des photos de manifestants avec des blessures par balles circulent sur les réseaux sociaux en Birmanie.
Từ nhiều giờ qua, các bức ảnh chụp những người biểu tình bị thương vì trúng đạn đã lan truyền trên các mạng xã hội ở Miến Điện. Tối hôm qua, khoảng 5.000 người Phật giáo đã xuống đường ở thành phố Maruku, phía bắc bang Arakan. Lý do của cuộc biểu tình này là chính quyền ra lệnh cấm họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày chấm dứt vương quốc Arakan cách đây hơn 200 năm. Đoàn biểu tình đã kéo đến một trụ sở của chính quyền. Cảnh sát đã cố giải tán đám đông nhưng không được. Ban đầu họ bắn đạn cao su để cảnh cáo, rồi sau đó là bắn đạn thật. Theo tổng kết của cảnh sát, đã có 7 người chết và khoảng hơn 10 người bị thương. Một số người được đưa đến bệnh viện ở Sitwe, thủ phủ bang Arakan, nằm cách đó hơn 3 tiếng đồng hồ đường bộ. Bang này đã gặp rất nhiều căng thẳng giữa người sắc tộc Arakan với thiểu số Hồi giáo Rohingya mà người Phật giáo Miến Điện vẫn xem là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Nhưng cũng có những căng thẳng giữa chính quyền trung ương Miến Điện với người Phật giáo mà cư dân Arakan vẫn tố cáo là có thái độ kỳ thị và chèn ép họ, trong khi đây lại là vùng nghèo đứng thứ hai ở Miến Điện.
Elisa Anh, Rangoon, RFI.
Tại châu Âu, tân nghị viện vùng tự trị Catalonia do phe độc lập kiểm soát họp khóa đầu tiên bắt đầu vào ngày hôm nay. Hai tháng sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, một loạt thủ lĩnh ly khai với Tây Ban Nha bị bắt giam. Chủ tịch chính quyền địa phương Carles Puigdemont bị trút phế chạy sang Vương quốc Bỉ lánh nạn. Cuộc đọ sức vẫn tiếp diễn. Qua lập pháp, phe độc lập tìm cách đưa Carles Puigdemont trở lại ghế lãnh đạo trong khi Madrid dứt khoát từ chối. Một lần nữa, phe này xuống đường gây sức ép. Từ Barcelona, thông tín viên Leticia Farin gửi về bài tường thuật.
Nous sommes des gens de paix, libérer les prisonniers politiques. Voici ce qu'on pouvait lire hier.
Chúng tôi là những người yêu hòa bình, hãy tha tù chính trị. Đó là hàng chữ ghi trên biểu ngữ dẫn đầu đoàn biểu tình. Cuộc tuần hành tối thứ ba được tổ chức để vinh danh hai thủ lĩnh phong trào đòi độc lập còn bị tạm giam đến tháng 3 là Jordi Cuixà và Jordi Sánchez. Bị cáo buộc tội phản loạn vì huy động các cuộc biểu tình đòi Catalonia độc lập, hai nhân vật này có nguy cơ bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù. Một bản án như thế rất bất công. Jordi Giró, một người biểu tình 57 tuổi cho rằng thật là một điều phi lý, không thể chấp nhận được trong một nền dân chủ ở thế kỷ thứ 21 mà có tù chính trị, biểu tình ôn hòa bị đàn áp, quyền tự do ngôn luận bị chà đạp chỉ vì chúng tôi muốn bỏ phiếu một cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp và bình thường. Còn Silvia Gonzalbo, một phụ nữ 55 tuổi thì cho là tư pháp đã bị chính quyền trung ương mua chuộc. Bà nói, chúng tôi xuống đường hôm nay để tố cáo nhà nước Tây Ban Nha bắt giam người mà không dựa trên một cơ sở pháp lý nào. Nhà nước gì mà không có tam quyền phân lập. Vấn đề Catalonia là chính trị chứ không phải là pháp lý. Tôi khó mà chấp nhận làm công dân Tây Ban Nha. Ban tổ chức cuộc biểu tình cũng muốn vinh danh hai thủ lĩnh khác đang bị giam là cựu phó chủ tịch Catalonia Oriol Junqueras và cựu cố vấn nội vụ Joaquim Font. Ngoài đường, nhiều lá cờ Catalonia tung bay trong gió. Cuộc tuần hành kết thúc trong bài hát được xem như là quốc ca.
Leticia Farin, Barcelona.
Trong bối cảnh châu Âu đối đầu với một làn sóng di dân đông đảo nhất kể từ Thế chiến thứ hai, ngày mai Anh và Pháp sẽ loan báo một hiệp ước mới về di dân.
Theo thông báo của Điện Élysée hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May nhân thượng đỉnh ngày mai sẽ thông báo một hiệp ước mới để bổ sung cho Hiệp định Touquet về việc quản lý những người di dân muốn đi sang Anh quốc. Phủ Tổng thống Pháp cho biết hiệp ước mới sẽ tập trung chủ yếu vào những trẻ em không có bố mẹ, vào những đơn xin tị nạn và những trường hợp đoàn tụ gia đình. Hiệp ước mới cũng sẽ có một vế tài chính với phần đóng góp quan trọng của phía Anh quốc. Hôm qua, khi đến thăm vùng Calais miền Bắc nước Pháp, nơi mà di dân xuất phát để tìm đường sang Anh quốc, Tổng thống Macron đã kịch liệt chỉ trích những sự thiếu nhất quán trong chính sách của Liên hiệp châu Âu về tị nạn. Phát biểu trước lực lượng an ninh tại đây, ông Macron tuyên bố sẽ không để cho thành phố cảng này tiếp tục là cánh cửa để nhập cư trái phép vào Anh quốc. Theo nhà nước Pháp, hiện vẫn còn từ 350 đến 500 di dân ở Calais. Chuyến đi thăm Calais đầu tiên của Tổng thống Macron diễn ra vào lúc đang có tranh cãi về dự luật nhằm cải tổ chính sách nhập cư và quyền tị nạn tại Pháp. Dự luật này bị chỉ trích cả bên cánh tả lẫn cánh hữu.
Trong khi đó, thì trong ngày hôm nay, Hạ viện Anh sẽ biểu quyết dự luật rời Liên hiệp châu Âu trước khi dự luật này được đưa lên Thượng viện xem xét vào cuối tháng Giêng.
Theo hãng tin AFP, sau 3 tháng tranh cãi gay gắt, kể cả trong nội bộ phe bảo thủ, dự luật Brexit của Thủ tướng Theresa May chắc chắn sẽ được Hạ viện thông qua trong ngày hôm nay. Văn kiện này một mặt bãi bỏ ưu thế của luật pháp công đồng châu Âu trên luật pháp quốc gia, nhưng cùng lúc đưa luật pháp châu Âu vào luật quốc gia để Liên hiệp Anh có thể sinh hoạt bình thường sau khi rời Liên hiệp châu Âu. Tuy không gặp khó khăn tại Hạ viện, dự luật Brexit của chính phủ bảo thủ có nguy cơ bị cản trở tại Thượng viện. Đòn phản công và đe dọa xuất phát từ các dân biểu nặng ký của phe hữu cho đến ngày tranh luận cuối cùng. Ngoài khó khăn chờ đón tại Thượng viện, Thủ tướng Anh còn phải đương đầu với những đòi hỏi của Brussels trong đợt thương lượng về giai đoạn chuyển tiếp trước khi bàn về mối quan hệ thương mại tương lai kể từ tháng 4.
Tại Hoa Kỳ, Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào ngày hôm qua từ chối trả lời các câu hỏi của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về công việc của ông tại Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Song song, ông Biden còn bị triệu tập ra trước một bồi thẩm đoàn trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào chiến dịch bầu cử Mỹ. Thông tin này được New York Times đưa ra, và nếu là sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên một người thân cận của Tổng thống Donald Trump phải ra điều trần. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe tường trình.
Theo tờ New York Times, trắc tòa dành cho ông Steve Bannon có thể đơn thuần là chiến thuật của công tố viên. Ông Robert Mueller có thể hủy trắc đòi đối với cựu cố vấn của ông Donald Trump nếu ông này chấp nhận bị thẩm vấn riêng. Nói cách khác, có nghĩa là nếu Bannon chịu hợp tác. Trắc tòa được gửi đi sau khi cuốn sách Lửa và Cuồng Nộ được phát hành, trong đó Steve Bannon tuyên bố cuộc họp giữa con trai tổng thống với những người Nga hồi tháng 6 năm 2016 là hành động phản quốc. Cựu cố vấn Nhà Trắng còn nhận định rằng khả năng con trai ông Donald Trump không giới thiệu các khách mời Nga cho cha là bằng không. Trong khi đó, ông Donald Trump luôn chối rằng không biết đến cuộc gặp này. Cho dù Steve Bannon sau đó nói rằng những phát ngôn của ông đã bị hiểu lầm, sự xuất hiện của cuốn Lửa và Cuồng Nộ đã làm ông bị xuống dốc, đã bị loại khỏi Nhà Trắng, ông còn bị mất tất cả những người ủng hộ, kể cả chức vụ đứng đầu Breitbart News, trang web thông tin cực hữu ở Mỹ. Nhưng Steve Bannon là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch tranh cử cũng như trong thời kỳ chuyển tiếp, có thể nắm trong tay những thông tin quan trọng về quan hệ giữa ekip của ông Trump với phía Nga. Ông cũng đã bị Ủy ban Tình báo Hạ viện thẩm vấn hôm qua.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Đức Giáo Hoàng tiếp tục chuyến tông du ở Chile. Ngày hôm qua, trong chuyến tông du, Giáo Hoàng Francisco đã gặp riêng các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong giáo hội công giáo. Công luận Chile chờ đợi rất nhiều từ cuộc gặp gỡ này sau một loạt các tai tiếng lạm dụng tình dục của khoảng 80 linh mục trong những năm gần đây. Từ Santiago, thông tín viên Xavier Lenormand gửi về bài tường trình.
Non annoncé au programme officiel du pape, mais largement attendu, cette rencontre entre le pape François et les victimes d'abus sexuels commis par des prêtres n'a pas surpris.
Không nằm trong chương trình được thông báo nhưng được chờ đợi rất nhiều, cuộc gặp gỡ giữa giáo hoàng với các nạn nhân lạm dụng tình dục đã không làm ai ngạc nhiên. Vấn đề lạm dụng tình dục là một vấn đề lớn của giáo hội công giáo Chile. Một nhóm nhỏ nạn nhân đã được giáo hoàng tiếp riêng. Họ đã kể cho ngài nghe họ đã bị các linh mục lạm dụng tình dục như thế nào. Theo phát ngôn viên của Vatican, giáo hoàng Francisco đã cầu nguyện và đã khóc cùng với các nạn nhân đó. Trong cùng ngày, giáo hoàng Francisco đã hai lần công khai nói đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài đã xin lỗi về điều xấu xa mà không gì có thể sửa chữa được. Giáo hoàng cũng bày tỏ nỗi đau và sự xấu hổ của ngài trước tệ nạn này. Sau đó, trước các linh mục tu sĩ ở Santiago, ngài đã nhắc lại vấn đề đó. Cuộc gặp gỡ giữa giáo hoàng với các nạn nhân lạm dụng tình dục trong giáo hội Chile là nhằm cụ thể hóa nội dung bài giảng của ngài trong thánh lễ trước 400.000 giáo dân. Trong bài giảng này, giáo hoàng đã kêu gọi mọi người đừng sợ vấy bẩn tay để thúc đẩy hòa giải.
Xavier Lenormand, Santiago, RFI.
Tại Venezuela, Oscar Perez, 36 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát, tài tử điện ảnh trong vai người hùng trừ gian diệt bạo đã bị an ninh bắn chết. 24 giờ sau cuộc đột kích, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela xác nhận tin này. Sau đây là phần tin ngắn.
Pháp bỏ dự án sân bay Notre-Dame-des-Landes sau 6 tháng trung gian hòa giải và sau khi tham khảo ý kiến lần chót, chính phủ Pháp hôm nay vừa ra quyết định hủy bỏ dự án xây sân bay mới Notre-Dame-des-Landes ở vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp, mặc dù ngành tư pháp đã cho phép và người dân địa phương đồng tình với dự án gây nhiều tranh cãi này. Đối với những người ủng hộ dự án, sân bay mới sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông hàng không, sẽ tăng mạnh từ thành phố Nantes, trong khi sân bay hiện nay đã quá tải. Những người chống đối thì cho rằng đây là một dự án vô ích, phá hủy môi trường thiên nhiên và mâu thuẫn với mục tiêu giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Tại Hoa Kỳ, Hải quân Mỹ hôm qua loan báo hai chỉ huy trưởng các chiến hạm trong các vụ đụng tàu gần đây đã bị thẩm vấn và có thể bị khởi tố vì tội ngộ sát do thiếu trách nhiệm. Xin nhắc lại, hôm 17 tháng 6 năm ngoái, khu trục hạm USS Fitzgerald đã bị một tàu chở container Philippines đụng phải ở ngoài khơi Nhật Bản, làm 7 thủy thủ tử nạn. Đến ngày 21 tháng 8, thêm 10 thủy thủ thiệt mạng khi khu trục hạm hỏa tiễn USS John McCain va chạm với một tàu dầu Liberia trong eo biển Singapore. Sau hai tai nạn trên, Phó Đô đốc Joseph O'Connor, chỉ huy trưởng hạm đội 7 đã từ chức.
Dầu tràn từ tàu Iran gặp nạn ở biển Hoa Đông tối qua, chính phủ Trung Quốc thông báo là hai lớp dầu với diện tích tổng cộng khoảng 109 km2 đã tràn ra từ chiếc tàu chở dầu Iran Sanji, chở theo gần 1 triệu thùng dầu. Tàu này đã bị bốc cháy và bị chìm trên vùng biển Hoa Đông sau khi bị một chiếc tàu chở hàng Trung Quốc đụng vào ngày 6 tháng Giêng. Hiện giờ người ta chỉ mới vớt được 3 thi thể của thủy thủ, còn 29 thủy thủ còn lại của tàu vẫn bị xem là mất tích.
5 phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án tù với tội danh khủng bố. 5 nhà báo, trong đó có Rajiv Durang, một phóng viên của báo Pháp Liberation và AFP, tại chỗ bị kết án tù trong một phiên tòa vào ngày hôm nay tại Istanbul. Rajiv Durang và 3 đồng nghiệp lãnh án 1,5 năm tù giam với cáo buộc tham gia phong trào ủng hộ nhật báo thân đảng PKK Kurdistan mà Ankara xem là khủng bố. Người bị lãnh án nặng nhất là 4 năm 9 tháng tù, đó là chủ nhiệm Hussein Akyol.
Kết quả kiểm tra của Tổng thống Mỹ đã được công bố tối qua. Ở tuổi 72, ông Donald Trump, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có sức khỏe tốt mặc dù hơi nặng cân. Dù gần đây có những lời đồn đãi, không có gì đáng ngại về năng lực tinh thần, theo kết luận của bác sĩ riêng của ông Donald Trump.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng Biển Đông là mục tiêu sắp tới của hợp tác quốc phòng Pháp-Việt? Đây là chủ đề của một Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hôm 11 tháng Giêng, Việt Nam và Pháp đã tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng lần thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng kiến này bắt đầu từ năm 2016, tập trung vào lĩnh vực an ninh trong quan hệ đôi bên. Tờ báo The Diplomat đặt câu hỏi, bước tiếp theo của việc hợp tác quân sự Pháp-Việt sẽ là gì? The Diplomat nhận định, giữa Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lịch sử lâu dài qua việc Pháp đô hộ Việt Nam suốt một thế kỷ. Việt Nam nằm trong đông dương thuộc Pháp cho đến khi đánh bại mẫu quốc giành được độc lập vào năm 1954. Quan hệ ngoại giao chính thức được thành lập vào năm 1973, nhưng chỉ mới được đẩy nhanh trong những năm gần đây khi đôi bên tuyên bố mối quan hệ đối tác chiến lược năm 2013. Paris coi việc siết chặt quan hệ với Hà Nội là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường ảnh hưởng Pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đặc biệt là tại Đông Nam Á. Về phía Việt Nam, việc tăng cường tình hữu nghị Pháp-Việt nằm trong chính sách đối ngoại đa phương, tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với các cường quốc, đặc biệt là 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Riêng trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2009. Từ đó đến nay, đã có nhiều tiến bộ đáng kể về nhiều mặt, từ các hoạt động trao đổi cho đến những tương tác về chống tội phạm xuyên quốc gia. Pháp và Việt Nam bắt đầu tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần đầu tiên tại Paris vào tháng 11 năm 2016. Qua đó, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác về quân y và việc tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Riêng năm nay mang ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Pháp-Việt, nhưng kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đôi bên cho biết sẽ tiến hành một số hoạt động trong năm 2018 và rất có khả năng Thủ tướng Pháp sẽ sang thăm Việt Nam trong năm nay. Về quân sự, cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ hai đã diễn ra hôm 11 tháng Giêng tại thành phố Hồ Chí Minh với đồng chủ trì hội nghị là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Phó Đô đốc Hervé de Bonaventure, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược thuộc Bộ Quân lực Pháp. cuộc đối thoại tập trung vào việc tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực đã được bàn bạc và có những bước phát triển như huấn luyện quân sự, đào tạo bác sĩ quân y, an ninh hàng hải, an toàn hàng không, các hoạt động gìn giữ hòa bình và hợp tác trong kỹ nghệ quốc phòng. Cho dù không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ, nhưng đôi bên cho biết đã thỏa thuận tăng cường các chuyến thăm Việt Nam của các chiến hạm Pháp. Theo nhận xét của The Diplomat, an ninh hàng hải là chủ đề quan trọng trong việc hợp tác quốc phòng Pháp-Việt, không chỉ những hoạt động đơn lẻ mà còn ở sự yểm trợ của Pháp đối với Việt Nam trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Gần đây, một bài phóng sự trên báo Le Monde đã mô tả cuộc tuần tra vào cuối tháng 10 năm ngoái của chiến hạm Pháp Auvergne tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chuyến hải hành của tàu Pháp bị phía Trung Quốc theo bén gót. Tháng 4 năm ngoái, chiến hạm Mistral hiện đại nhất của Pháp cùng với hộ tống hạm Cuộc B đã đến Sài Gòn thăm Việt Nam một tuần lễ trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc phòng Việt-Pháp. Trước đó, vào tháng 5 năm 2016, chiến hạm chở trực thăng Tonnerre cũng đã thăm cảng Cam Ranh trong 4 ngày. Cũng vào năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố tại đối thoại Shangri-La ở Singapore là Pháp sẽ cổ vũ hải quân các nước thuộc Liên hiệp châu Âu phối hợp tuần tra tại Biển Đông để bảo đảm sự hiện diện thường xuyên trên vùng biển chiến lược này. Trong lúc thái độ của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng lắm, thì sự hiện diện tại Biển Đông dù không thường xuyên của Pháp, cường quốc biển thứ ba thế giới, có thể là yếu tố tích cực, góp phần hạn chế căng thẳng trong khu vực. Đây cũng có thể là mục tiêu lâu dài của Việt Nam khi siết chặt hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với nước Pháp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát. Trước hết sẽ là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Chương nói về sự thật về đường, vàng trắng hay chất độc ngọt ngào. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà 2018, đầu tư vào vàng, dầu hỏa hay đô la có lợi. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung với đề tài thể thao có ý nghĩa như thế nào ở Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên sẽ tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng 2 tới. Sự kiện đang mang lại những tín hiệu hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng căng thẳng bị đẩy lên cao độ do các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cùng những cuộc khẩu chiến khét lẹt mùi thuốc súng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Một lần nữa, người ta lại chứng kiến thể thao có thể là phương tiện trung gian hòa giải hữu hiệu, trong khi đây là một lĩnh vực rất có ý nghĩa trong đất nước khép kín nhất thế giới này. Chế độ Bình Nhưỡng muốn thể thao phải là biểu tượng cho sự phồn thịnh phát triển của đất nước để chứng tỏ với thế giới bên ngoài.
Chế độ Bình Nhưỡng đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của thể thao, đó là một phần không thể thiếu khai trong lý lịch của công dân Bắc Triều Tiên. Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1, bà Juliette Mario, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên và là tác giả cuốn sách Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi, đã nhấn mạnh như vậy. Bà cho biết thêm, ở Bắc Triều Tiên, người ta vẫn tuyển chọn từ rất sớm các học sinh có năng khiếu thể thao để chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia, giống như kiểu người Trung Quốc vẫn làm. Là biểu tượng cho sự hoàn thiện ưu tú, thể thao được dùng như là một chất gắn kết xã hội. Chuyên gia Mario cho biết, trong đa số các nhà máy mà tôi đã tới thăm ở Bắc Triều Tiên, hầu như nhà máy nào cũng có một sân bóng dành cho công nhân. Người Bắc Triều Tiên chơi thể thao nhiều và thích theo dõi thể thao cũng rất đông. Ở Bắc Triều Tiên có cả một kênh truyền hình Chuyên chuyên dành cho thể thao.
Năm 2010, lần gần đây nhất thể thao Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada, hai vận động viên trượt băng, một trong nội dung trượt băng nghệ thuật, một trong trượt băng tốc độ, đã là niềm tự hào của đất nước dù không đạt giải nào. Trong quá khứ, môn trượt băng đã mang về hai tấm huy chương lịch sử cho Bắc Triều Tiên, đó là của vận động viên Han Piwa, huy chương bạc trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông Innsbruck năm 1964 và Hwang Yong-ski giành huy chương đồng môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn tại Thế vận hội Albertville 1992. Đến kỳ Thế vận hội tới đây, các vận động viên trượt băng nghệ thuật Ti Úc và Du Xích đang là niềm hy vọng vàng của Bắc Triều Tiên, dù họ vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với trình độ thế giới. Nếu như mới chỉ giành được 2 huy chương ở Thế vận hội mùa đông thì Bắc Triều Tiên lại gặt hái được không ít thành công ở Thế vận hội mùa hè với 54 huy chương các loại, trong đó có 16 danh hiệu vô địch Olympic. Cũng giống như môn trượt bằng, môn cử tạ và đấu vật được chú ý phát triển rất mạnh và đã gặt hái được ít nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Trong khi đó các môn như judo hay bóng bàn thì đã là những môn mũi nhọn của thể thao Bắc Triều Tiên. Kỳ Thế vận hội thành công nhất của Bắc Triều Tiên đó là Olympic Barcelona 1992 sau hai lần liên tiếp tẩy chay Thế vận hội Los Angeles 1984 và Seoul 1988. Các vận động viên Bắc Triều Tiên đến Barcelona và giành 9 huy chương, trong đó có 4 vàng. Từ đó trở đi, thể thao Bắc Triều Tiên thường xuyên giành được từ 5 đến 7 huy chương vàng ở mỗi kỳ Thế vận hội mà họ tham gia. Gần đây nhất là tại Olympic Rio, các lực sĩ cử tạ Bắc Triều Tiên đã tỏa sáng giành một lúc 4 huy chương. Cử tạ là môn thể thao dành cho các lực sĩ mạnh mẽ, nó thể hiện được hình ảnh của đất nước mà Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ với thế giới.
Trong thông cáo chung sau cuộc gặp đầu tiên vừa rồi giữa hai miền để bàn về thể thức tham gia Thế vận hội Pyeongchang, người ta có thể thấy phía Bắc Triều Tiên sẽ cử một đoàn của Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên và một đội nữ hoạt náo viên còn gọi là pom-pom girls, đoàn nghệ sĩ và một đội biểu diễn taekwondo cùng một số bộ phận báo chí.
Cử đội nữ pom-pom girls đến dự Olympic đã là điểm lạ rồi, nhưng taekwondo thì có gì liên quan đến Thế vận hội mùa đông? Taekwondo đâu phải là môn thể thao mùa đông, nhưng nó đã trở thành một môn võ truyền thống biểu tượng siêu Việt ở Triều Tiên. Taekwondo được truyền tụng là do một vị tướng của miền Nam Triều Tiên sinh ra ở miền Bắc, tên là Chu Hong Hui, sáng tạo ra nhằm tán dương tinh thần ái quốc của người Triều Tiên trong cuộc kháng chiến chống Nhật hồi đầu thế kỷ 20. Năm 1955, ông Chu đã lập ra Liên đoàn Quốc tế Taekwondo. Sau đó, ông đến Bắc Triều Tiên trong những năm 1960 để cổ vũ phát triển môn thể thao này. Seoul khi đó đã không hài lòng cho thành lập một liên đoàn khác của môn võ là Liên đoàn Taekwondo Thế giới với các luật lệ thi đấu khác, không tập trung nhiều vào khía cạnh tự vệ của môn võ. Giờ đây Taekwondo trở thành chiếc cầu nối giữa hai miền Triều Tiên.
Môn thể thao đại chúng tuyệt vời, bóng đá cũng là một môn thể thao chủ yếu ở Bắc Triều Tiên, thu hút đông đảo giới trẻ chơi. Năm 2010, đội tuyển quốc gia bóng đá Bắc Triều Tiên được quyền tham dự cúp bóng đá thế giới tại Nam Phi. Tại vòng bảng, họ để thua đội Bồ Đào Nha 0-7 nhưng lại cầm cự khá tốt với Brazil, chỉ để thua với tỷ số sát nút 1-2. Nhưng sau giải lần đấu đó, bóng đá nam Bắc Triều Tiên dường như bị mất dần sinh lực và rơi xuống hạng 129 trong bảng xếp hạng của FIFA. Ngay cả đấu trường châu lục cũng không để lại dấu ấn nào. Trong khi đó, bóng đá nữ lại tỏa sáng. Đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên hiện xếp hạng 11 trên thế giới, trên cả Tây Ban Nha và Ý.
Trong vài năm gần đây, mỗi khi nói đến thể thao và Bắc Triều Tiên có một cái tên vẫn hay được nhắc tới, đó là Dennis Rodman, 5 lần vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. 5 lần vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Năm 2013, ngôi sao của làng bóng rổ Mỹ này đã tới Bình Nhưỡng mang theo đội bóng nổi tiếng Harlem Globetrotters tổ chức một trận đấu biểu diễn rầm rộ. Không hẳn nhằm mục đích kéo Bắc Triều Tiên và Mỹ xích lại gần nhau, ngôi sao Rodman chỉ muốn thắt chặt tình bạn thân thiết với lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyên gia Juliet Morillo nhắc lại Kim Jong-un là người rất mê bóng rổ. Dennis Rodman là thần tượng từ khi Kim Jong-un còn đang du học bên Thụy Sĩ. Kim Jong-un muốn được gặp thần tượng khi lên nắm quyền và giữa hai người có một tình bạn thực sự. Biết đâu một ngày nào đó người bạn này lại giúp Kim Jong-un dựng chiếc cầu nối ra thế giới bên ngoài. Một sự kiện thể thao khác cũng rất được chú trọng tại Bắc Triều Tiên là cuộc thi marathon hàng năm tại Bình Nhưỡng. Cuộc thi này bắt đầu từ năm 2000 đã mở cửa đón các vận động viên quốc tế đến tham dự. Từ năm 2014, giải Marathon Bình Nhưỡng mở rộng quy mô cho các vận động viên nghiệp dư. Từ đó đến giờ, người Bắc Triều Tiên giành chiến thắng ở tất cả các kỳ giải, cả nam và nữ. Một cuộc đua sức bền với chiến thắng luôn thuộc về người Bắc Triều Tiên hẳn mang lại nhiều ý nghĩa biểu tượng ngoài thể thao cho đất nước này.
RFI, Radio France Internationale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. cấm vận Bắc Triều Tiên, Mỹ và đồng minh tăng cường kiểm soát trên biển. Sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong, một trong các lãnh tụ phong trào Dù Vàng, lãnh thêm án tù thứ hai. Steve Bannon, cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải điều trần trước tòa án về tai tiếng thông đồng với Nga. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Biển Đông là mục tiêu sắp tới của hợp tác quốc phòng Pháp-Việt? Kính thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Dân số Pháp tăng thêm 0,3% trong năm 2017, theo thống kê được công bố ngày hôm qua, nhưng không còn ở mức cao như những năm 2008 đến năm 2013. Và tỷ lệ sinh con giảm ở phụ nữ Pháp là chủ đề chính trên trang nhất các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Ngoài ra, chính sách nhập cư và chuyến thị sát của Tổng thống Pháp Macron về tình trạng người nhập cư tập trung ở Calais được nhật báo Le Monde và La Croix đề cập. Người đứng đầu nhà nước Pháp thể hiện tham vọng kết hợp nghĩa vụ nhân đạo trong việc tiếp đón người nhập cư nhưng đồng thời tôn trọng trật tự của nền Cộng hòa. Ông cũng cho biết là nước Pháp không thể đón được hết người nước ngoài nhập cư trên thế giới. Le Monde cũng cho biết số người nhập cư đến và bị trục xuất khỏi Pháp cũng tăng mạnh trong năm 2017. Thời sự quốc tế nổi bật là số phận của nhân viên công ty sản xuất xi măng Pháp Lafarge ở Syria được Libération dành trọn trên trang nhất cùng với 6 trang điều tra.
Về thời sự Mỹ, nhật báo kinh tế L'Echo phác họa chân dung công tố viên đặc biệt Robert Mueller khiến Tổng thống Trump đứng ngồi không yên. Hiếm khi cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng đồng thuận như trong việc đề cử ông Mueller làm công tố viên đặc biệt vì suốt sự nghiệp ông luôn hành động vì luật pháp, vì lợi ích chung.
Ông Mueller điều tra về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 và đã cho khởi tố nhiều người thân cận của ứng viên Cộng Hòa lúc đó vì đã tiếp xúc với chính phủ nước ngoài. Dù bị áp lực tứ bề nhưng công tố viên đặc biệt giữ bí mật gần như tuyệt đối, không để tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tiến triển của cuộc điều tra. Tổng thống Mỹ từng khẳng định không có ý định cách chức ông Mueller, nhưng đội ngũ của Nhà Trắng đang bới lông tìm vết vì biết rằng không thể tấn công công tố viên đặc biệt nếu như không có những bằng chứng chắc chắn. Dĩ nhiên có một số thắc mắc về mối quan hệ giữa một số cộng tác viên của ông Mueller trong nội bộ đội ngũ mà ông thành lập, v.v. Nhưng không đủ nghiêm trọng để viện cớ cách chức công tố viên đặc biệt này, vì Mueller là người không thể mua chuộc được, theo tựa đề của bài báo trên L'Echo. Có thể nói, ông đã trải qua rất nhiều biến cố lớn nhỏ tại Mỹ. Sinh ra tại New York, lớn lên ở Philadelphia, từ nhỏ ông đã được đào tạo trong một ngôi trường danh tiếng St. Paul ở New Hampshire, nơi thành tích học tập được công khai để học sinh tự so sánh và ganh đua. Nhờ đó, ông rèn luyện được đức tính kỷ luật và bền bỉ. Sau đó, ông theo học luật và khoa học chính trị ở trường Princeton trước khi tham gia lực lượng Hải quân Mỹ. Tham chiến ở Việt Nam và bị thương ở đùi vào năm 1969, ông hồi hương một năm sau đó rồi xuất ngũ vì tôn trọng ý kiến của vợ. Tiếp tục học luật ở Đại học Virginia, rồi làm việc ở tòa án San Francisco và chuyển sang sống ở Boston để con gái được điều trị bệnh tại đây. Dần dần từng bước, ông bắt đầu giữ những chức vụ quan trọng hơn. Năm 1988, khi ông Bush cha lên làm Tổng thống, ông Mueller vào Bộ Tư pháp, làm việc ở Bộ phận Hình sự và góp phần hình thành đơn vị phòng chống tội phạm mạng đầu tiên của Mỹ. Khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông George Bush, hay còn gọi là Bush con, tìm một giám đốc mới cho FBI, lúc đó đang mất lòng tin ở dân, để cải tổ Cục Điều tra Liên bang. Ông Mueller ứng cử dù không có kinh nghiệm trong ngành cảnh sát. Bản điều tra về thân thế của ông Mueller ghi rõ, ông là người trung thành, nhiệt tình, chăm chỉ và kín đáo. Đúng những tiêu chí mà Tổng thống Bush tìm kiếm. Nhân viên của FBI cần phải trung thành, dũng cảm và toàn tâm toàn ý. Robert Mueller hội tụ đủ ba đức tính này.
Khi nhậm chức giám đốc FBI, Robert Mueller vừa điều trị xong ung thư tiền liệt tuyến. Không có kinh nghiệm thì học, nhưng chỉ sau 8 ngày nhậm chức, sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 là thử thách lớn đầu tiên trong vai trò lãnh đạo FBI của vị tân giám đốc. Ông Mueller làm việc cật lực và vùng máy cũng làm việc theo nhịp độ của ông. Nhờ đó FBI đã lấy lại được lòng tin của người dân Mỹ, hiện đại hóa và hướng đến lĩnh vực chống khủng bố. Uy tín của Mueller có thể được tóm gọn trong việc Tổng thống Barack Obama đã triển hạn thêm 2 năm nhiệm kỳ giám đốc FBI cho Robert Mueller, dù ông đã hết 2 nhiệm kỳ 10 năm.
Được Ruth Rosenstein, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Jeff Sessions bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Vụ điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có lẽ là đặc vụ cuối cùng trong sự nghiệp của ông Mueller. Đức Thần Long tuyển chọn đội ngũ của mình với những nhân vật nổi tiếng là kiên trì và trung thực như James Corless, từng tham gia vụ Watergate, Aaron Zubley, hung thần của Al-Qaeda, Andrew Weissman, từng đứng đầu cuộc điều tra về Enron, Ryan Dickey, một trong những chuyên gia giỏi nhất về tội phạm mạng, v.v. Ngoài ra, đội ngũ trình độ cao quy tụ nhiều luật gia và các nhà điều tra giỏi nhất Hoa Kỳ mà ông Holmes Miller từng tiếp giúp hoặc làm việc chung trước đó. Sau 8 tháng điều tra, dường như công tố viên đặc biệt Mueller và nhóm cộng sự đã có những tiến triển, dù chủ yếu là các cuộc thẩm vấn, vì gần như không có thông tin nào bị tiết lộ. Gọng kìm đang dần siết chặt quanh những người thân cận của Tổng thống Donald Trump, như hai cố vấn đã bị buộc tội, hai người khác thì thừa nhận đã nói dối FBI. Tuy nhiên cho đến nay, khó có thể khẳng định là công tố viên đặc biệt Mueller có đủ yếu tố để quy tội Tổng thống Mỹ, hoặc liệu có chuyện cản trở tư pháp, thông đồng với nước ngoài v.v. hay không. Đối với phe của Tổng thống Trump thì thế là đã quá giới hạn rồi, còn với ông Mueller thì chắc chắn còn chưa đủ.
Một điều chớ trêu, châu Âu tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga nhưng phải sưởi ấm nhờ vào khí đốt của nước này. Theo thông báo vào tuần trước của tập đoàn dầu khí Gazprom, các nước châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 194 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2017. Điều này cho thấy châu Âu đang phụ thuộc hơn vào khí đốt của Nga, theo nhận định của nhật báo kinh tế Lezeco.
Đức và Áo là hai nước phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt của Nga. Trong khi đó, Pháp dù đã đa dạng nguồn cung cấp nhưng cũng đã tăng lượng khí nhập khẩu từ Nga thêm 7%. Nguyên nhân chính là quyết định đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, sự phục hồi của nền kinh tế châu Âu cũng là một lý do giải thích nhu cầu gia tăng này. Nhờ vậy, khí đốt của Nga chưa bao giờ lại lấn át như vậy trên thị trường châu Âu, chiếm 35% thị trường trên toàn Liên Hiệp. Nhưng ngoài Ba Lan và một số nước vùng Baltic tiếp tục theo đuổi chính sách đa dạng hóa, châu Âu không thật sự hành động, theo nhận định của một chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, vì khí đốt của Nga giá rẻ. Sắp tới, thế thống trị của Gazprom trên thị trường châu Âu sẽ chấm dứt vì Novatek, một tập đoàn khác của Nga, đã đưa vào hoạt động khu chế xuất khí đốt trên bán đảo Yaman ở Siberia, và tập đoàn Pháp Total là một đối tác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á được chú ý là số phận của người Hồi giáo Rohingya tị nạn tại Bangladesh. Theo thỏa thuận ký ngày 15 tháng Giêng vừa qua giữa hai chính phủ Miến Điện và Bangladesh, khoảng 655.000 người Rohingya sẽ được hồi hương trong vòng 2 năm.
Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ tỏ ra hoài nghi, theo nhận định của nhật báo La Croix. Còn nhật báo Liberation thì đánh giá, kế hoạch hồi hương có vẻ đánh lừa để xoa dịu cộng đồng quốc tế. Cụ thể, theo giải thích của Honey Sanoin, một nhà đấu tranh Rohingya tại châu Âu, thì với nhịp độ xét 300 đơn mỗi ngày theo kế hoạch, thì cần đến 10 năm mới giải quyết được hết yêu cầu của người Rohingya tị nạn, chứ không phải là 2 năm được nêu trong bản thỏa thuận. Tổ chức phi chính phủ hành động chống nạn đói Action Contre la faim thì cũng dự đoán tình hình liên quan đến hơn 650.000 người không thể giải quyết trong vòng vài tuần. Các tổ chức phi chính phủ hiểu rằng họ còn ở lại Bangladesh trong nhiều năm nữa. Cả Liberation và La Croix đều cho biết phía Miến Điện đã thông báo xây 5 khu trại tại Barakhin, nơi người Rohingya sinh sống. Trong những ngày tới, người tị nạn có thể bắt đầu đăng ký hồi hương, theo phát biểu của đại sứ Bangladesh tại Miến Điện. Thời gian có vẻ cấp bách vì người tị nạn sống trong những điều kiện bấp bênh ở Cox's Bazar trong khi mùa mưa sắp đến vào tháng 4 tới đây.
Theo thống kê được cơ quan INSEE công bố ngày 16 tháng Giêng, tỷ lệ sinh con ở phụ nữ Pháp tiếp tục giảm trong vòng 3 năm liên tiếp, thay vì trung bình 2 con hiện chỉ còn 1,88 con. Chủ đề này được các nhật báo Pháp quan tâm.
Với tờ Le Monde, tỷ lệ sinh đẻ, trường hợp đặc biệt của Pháp đã đến hồi kết. Le Figaro thì đánh giá trên trang nhất sự sụt giảm đáng lo ngại về tỷ lệ sinh đẻ tại Pháp. Tương tự với Lezeco, tỷ lệ sinh đẻ tiếp tục giảm tại Pháp. Ngoài bài xã luận đánh giá nước Pháp già cỗi, La Croix cũng lo ngại nguy cơ suy giảm dân số. Theo các nhật báo, dù dân số Pháp vẫn tăng trong năm 2017 và hiện là 67,12 triệu người, nhưng không còn tăng theo nhịp độ của những năm trước. Có nghĩa là tăng khoảng 0,3% so với tăng 0,5% giữa những năm 2008 và 2013. Sự chênh lệch giữa tỷ lệ sinh và tử là 164.000 người cũng được coi là mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh. Vậy đâu là những nguyên nhân chính? Nhật báo Le Monde nêu một số lý do như công việc bấp bênh, chính sách gia đình hay phong cách sống, v.v. Tuy nhiên, bài xã luận của Nhật báo La Croix lại cho rằng cha mẹ Pháp sinh con không phải để được hưởng chính sách xã hội hoặc đảm bảo cho hệ thống hưu trí trong tương lai.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội do Thùy Dương biên soạn với đề tài Đường là vàng trắng hay chất độc ngọt ngào.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, từ một loại vàng trắng chỉ dành riêng cho giới quý tộc và được coi là thực phẩm quý để bồi bổ sức khỏe, ngày nay, cùng với sự lạm dụng của ngành công nghệ thực phẩm, đường đã trở thành một loại độc dược ngọt ngào và khó cưỡng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đường giờ đây là một loại bột trắng đang được bán tràn lan trên thị trường. Liệu có mấy ai biết ẩn sau vị ngọt ngào khó cưỡng của đường lại là những nỗi đắng cay, cảnh sống khốn cùng của nô lệ nhiều nơi trên trái đất? Nhà văn, nhà báo François Guillaume Laurent, phụ trách chuyên mục lịch sử của tuần báo Le Point, đã gọi đó là một nghịch lý không thể chối cãi của đường trong lịch sử. Tại Pháp, cây mía và đường gắn với mồ hôi và máu của nô lệ vùng Antilles. Có nguồn gốc từ vùng Nouvelle-Guinée, cây mía sau đó có mặt tại Ấn Độ. Tới thế kỷ thứ 8, cây mía được trồng và khai thác trên quy mô lớn ở vùng Mesopotamia, Trung Cận Đông, kéo theo nhu cầu cao về nhân lực. Người Ả Rập tuyển nô lệ da đen từ vùng Đông Phi. Chính người da đen Moros theo đạo Hồi ở châu Phi đã nghĩ ra cách chiết xuất caramel từ cây mía. Và cùng với sự phát triển của thế giới Hồi giáo, kỹ thuật trên đã lan tới vùng Địa Trung Hải. Giáo sư Sidney Mintz tóm tắt trong cuốn sách Đường Trắng, nỗi thống khổ của người da đen là đường lan tỏa khắp nơi theo kinh Koran. Vào năm 1099, người Công giáo lần đầu tiên được nếm thử đường trắng tại Tripoli, sau đó học hỏi kỹ thuật chiết xuất đường mía của người Moros, mua nô lệ và phát triển sản xuất mía đường trên các đảo ở vùng Địa Trung Hải. Vào thế kỷ thứ 17, cây mía bắt đầu được trồng trên đảo của Pháp, vốn trước đó chỉ trồng cây thuốc lá. Cho tới thế kỷ thứ 18, đường vẫn là một thứ xa xỉ, dành cho giới quý tộc, được dùng để pha chế một thức uống bổ dưỡng, tốt cho dạ dày và phổi. Thế kỷ 18 là thời kỳ vàng son của ngành khai thác mía đường. Người ta giàu vì đường và nhiều cuộc chiến tranh giành quyền khai thác mía đường đã nổ ra giữa Hà Lan, Pháp và Anh. Từ thế kỷ thứ 18, đường được dùng nhiều để giảm vị đắng của trà, cà phê, sô-cô-la và trở nên thông dụng, nhất là ở Anh Quốc. Tại Pháp, từ năm 1673 đến năm 1789, 600.000 trên tổng số 700.000 nô lệ đến Pháp đã được đưa về thuộc địa Saint-Domingue, nơi sản xuất nhiều đường nhất cho Pháp. Năm 1807, nước Anh cấm buôn nô lệ, nhưng phải 26 năm sau đó, người Anh mới ngừng sử dụng nô lệ tại các thuộc địa. Trong khoảng thời gian đó, phong trào đấu tranh bãi nô diễn ra mạnh mẽ, nhất là thông qua tuyên truyền văn hóa về đường. Nhiều phụ nữ ngừng pha đường vào trà để phản đối buôn bán và sử dụng nô lệ trong ngành sản xuất đường mía. Sau khi luật bãi nô được thông qua vào năm 1833, một cuộc chiến nổ ra trong ngành công nghiệp đường thông qua việc áp thuế nặng vào các cơ sở bóc lột nô lệ để sản xuất đường mía, hướng tới phát triển các khu trồng mía và chế biến đường không sử dụng nô lệ tại Anh hay tại Philippines, Trung Quốc. Mặc dù nhà sản xuất đã tìm cách chiết xuất đường từ nho, củ cải, nhưng đường mía vẫn chiếm sản lượng nhiều nhất vì có chất lượng nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nếu như trước kia đường là vàng trắng, thì ngày nay, theo nhiều nhà nghiên cứu độc lập, đường là kẻ thù số một của cộng đồng, là một loại bột trắng, một chất độc gây nghiện, có những tác hại lâu dài tới sức khỏe của người dùng. Theo thời gian, sức tiêu thụ đường của con người tăng vun vụt. Tính trung bình trên thế giới, vào năm 1960, mỗi người tiêu thụ 16 kg đường. Con số này là 25,5 kg một người vào năm 2016. Lượng đường sản xuất trên toàn thế giới đã tăng từ 72 triệu tấn vào năm 1970-1971 lên đến 179,2 triệu tấn vào năm 2016-2017. Năm nước đứng đầu về sản lượng đường là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Tuy nhiên, giáo sư vi sinh vật Didier Raoult, giám đốc Viện Nghiên cứu IHU Mediterranee Infection, thành phố Marseille lưu ý, lượng đường nhà sản xuất cố ý cho vào thực phẩm cao gấp 4,5 lần lượng đường mà chúng ta chủ động sử dụng hàng ngày. Ít ai hình dung được, ngay cả khoai tây chiên, jambon, giấm balsamic, sốt cà chua, sốt mayonnaise, mù tạt, súp rau, v.v. đều được cho thêm đường. dù đường có mặt trong mọi loại thực phẩm, nhưng người tiêu dùng rất khó phát hiện vì trên nhãn mác sản phẩm, nhà sản xuất thường cố ý dùng một tên gọi khác để chỉ đường, có khoảng 50 đến 60 tên gọi như vậy. Trả lời cho câu hỏi tại sao ngày nay chúng ta ăn quá nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète giải thích.
Theo tôi, chủ yếu trách nhiệm thuộc về ngành công nghiệp thực phẩm, vì đường là một loại phụ gia tạo vị ngon, nên chúng ta thấy đường được dùng cho mọi sản phẩm, nhất là trong những loại thực phẩm, mà ít ai ngờ tới là có rất nhiều đường, chẳng hạn như sốt cà chua. Tương tự như vậy, khi nhìn thành phần của gói khoai tây chiên, người ta thấy có rất nhiều đường. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dùng tối đa là 25 gram đường một ngày, tức tương đương 6 thìa cà phê đường. Tuy nhiên, trong một chiếc bánh muffin hiện đang được ưa chuộng thường có tới 7 đến 10 thìa đường. Một cốc nước ngọt cỡ to, tôi không nói cụ thể của hãng nào, nhưng là những loại nước mà chúng ta uống rất rất nhiều, có tới 16 thìa đường. Một cốc nước ép trái cây smoothie, thức uống được nhiều người ưa chuộng, thì có tới 22 thìa đường. On peut avoir jusqu'à 22 cuillères
de sucre dans un grand verre. Như vậy là lượng đường có trong các loại thức ăn, thức uống bán trên thị trường thường cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Robert Lustig, chuyên gia về nội tiết nhi khoa, giáo sư Đại học California, San Francisco, nổi tiếng toàn cầu với các tác phẩm viết về mối nguy hại của chế độ ăn quá nhiều đường. Khi trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point của Pháp, đánh giá là đường có đủ tiêu chuẩn để được coi là một chất độc và chất gây nghiện như nicotine, chất cồn hay ma túy, v.v. Thành phần fructose trong đường kích thích neuron thần kinh, tạo cảm giác sảng khoái, nhưng nếu dùng nhiều thì bị phụ thuộc, dẫn tới nghiện. Phần lớn các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đều cho rằng đường là kẻ thù nguy hiểm thứ hai cho sức khỏe của con người chỉ sau thuốc lá. Tiêu thụ quá nhiều đường đã trở thành một đại dịch và đại dịch ấy vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngừng. Cũng như rượu, đường có rất nhiều tác hại tới sức khỏe người dùng, nguy cơ bệnh tim mạch, trầm uất, xơ gan, cao huyết áp, tiểu đường tiếp 2, gan nhiễm mỡ không phải do rượu. Đương nhiên, đối với các bệnh trên, đường không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng là một trong những thủ phạm chính gây bệnh. Nhiều nghiên cứu khoa học độc lập cũng chỉ ra rằng chống béo phì, giảm khẩu phần đường trong các bữa ăn hàng ngày có hiệu quả hơn là giảm lượng calori. Điều nguy hiểm là nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm quy mô và có tiếng tăm toàn cầu lại tung ra các chiến dịch tuyên truyền, tranh thủ nỗi lo của người tiêu dùng trước các vấn đề sinh thái như các sản phẩm biến đổi gen hay thuốc trừ sâu, diệt cỏ để đánh lạc hướng dư luận, khiến công chúng quên đi rằng trong thực phẩm chế biến sẵn có một mối nguy vô cùng lớn là việc sử dụng quá nhiều đường. Thêm vào đó, vì lợi ích bản thân, nhiều nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu gian dối có lợi cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Chẳng hạn, trong những năm 60, một nhóm có tên gọi Quỹ Nghiên cứu về Đường đã trả tiền cho hai nhà khoa học của Đại học Harvard để họ viết bài giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của mối liên hệ giữa đường với các bệnh tim mạch. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho chất béo bão hòa. Bài viết được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Giới sản xuất soda cũng đã chi tới 120 triệu euro cho 96 tổ chức chuyên về sức khỏe với lý do tương tự. Chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète cho biết.
Có nhiều nghiên cứu cho kết quả trái ngược nhau. Nhiều tranh luận diễn ra về tính độc lập trong các nghiên cứu. Hiện nay có rất rất nhiều đại tập đoàn thực phẩm chu cấp tài chính cho nhiều mạng lưới nhà khoa học và nhiều nghiên cứu. Và kết quả của các công trình nghiên cứu đó khác xa kết quả của các nghiên cứu độc lập. Thường thì các kết quả nghiên cứu được công bố trên báo chí lúc thì đen, lúc thì trắng. Và tình trạng công bố các kết quả nghiên cứu mâu thuẫn nhau như trên đã kéo dài từ nhiều năm nay. Ngoài ra còn phải nói tới sự vận động hành lang mạnh mẽ.
Tại Liên hiệp châu Âu, các nhà vận động hành lang chống lưng cho các gã khổng lồ, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thức uống và soda, đã liên kết với nhau chỉ 21,3 triệu euro một năm để ngăn cản Ủy ban châu Âu đánh thuế các loại đồ uống có đường. Từ năm 2014, Mexico đã áp thuế vào các loại nước ngọt và doanh thu từ các sản phẩm này đã giảm đáng kể. Và đương nhiên, các hãng chế biến đồ uống không hề muốn điều tương tự xảy ra ở châu Âu và ở các thị trường khác.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế cho Thanh Hà biên soạn năm 2018 nên đầu tư vào vàng, dầu hỏa hay đô la.
Tạp chí Kinh tế.
Vàng đã tăng hơn 10% vào năm ngoái và có khuynh hướng còn tiếp tục tăng thêm nữa do Trung Quốc và Ấn Độ đã trở nên giàu có hơn. Gần 3 tỷ dân tại hai quốc gia này rất mê vàng. Đầu 2018, dầu hỏa đang tăng giá trở lại trước nhiều xung đột trên thế giới. Đô la trồi sụt tùy theo chính sách kinh tế và tiền tệ của Hoa Kỳ. Đầu tư vào đâu sẽ dễ kiếm lời? Đó là câu hỏi mà các tờ báo tài chính Paris đua nhau tìm cách giải đáp. Nếu như chỉ căn cứ vào thị trường kim loại và nguyên liệu, thì câu trả lời gần như hiển nhiên đang có khuynh hướng thiên về vàng và dầu lửa. Kim loại được chú ý đến nhiều nhất ở mọi thời đại luôn là vàng. 2017, đầu tư vào vàng có lãi nhất kể từ thời điểm 2010 tới nay. Phải hiểu như thế nào về hiện tượng chuộng vàng đó? Claire Farge, nhà báo của đài RFI, chuyên theo dõi về thời giá, kim loại cũng như là nguyên liệu, phân tích.
L'or a fêté la nouvelle année en franchissant le cap des 1300 dollars, les 31 grammes, le poids d'une once. Le métal jaune est à son plus haut niveau depuis 4
vàng
mois
sang
après
đầu năm mới với kỷ lục trên 1300 đô la một ounce, tức là tương đương với 31 grammes. Đây là giá cao nhất từ 4 tháng qua. Nhìn rộng ra cả năm 2017, giá vàng đã tăng 13%. Tăng 13% thì không phải là thành tích ghê gớm lắm, nhưng vào lúc mà đầu tư vào các cổ phiếu, công trái phiếu đã có lãi trở lại. Và một phần các nhà đầu cơ trên thế giới chuộng đồng tiền ảo Bitcoin mà vàng vẫn tăng giá thì cũng là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của kim loại này. Ngoài ra, thông thường khi kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại thì vàng mất giá, nhưng trong năm 2017, người ta vẫn có khuynh hướng tích trữ vàng cho dù toàn cảnh kinh tế ở mọi nơi trên thế giới được sáng sủa hơn. Riêng về đồng đô la Mỹ, thì trong thời gian qua đô la mất giá và đã rơi mạnh nhất từ một chục năm qua khi Tổng thống Donald Trump tiến hành chính sách cải tổ thuế khóa gây lo ngại nợ công của Hoa Kỳ tăng nhanh. Đô la mất giá cũng là một yếu tố khiến mọi người chuyển sang mua vàng, đẩy giá vàng lên cao. Nhìn tới dầu hỏa, trong năm qua giá dầu tăng khá mạnh gây lo ngại lạm phát. Để tránh bị mất mãi lực vì vật giá leo thang, người ta thường mua vàng để tích trữ. Căng thẳng trên thế giới ngày càng nhiều, từ hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên đến Trung Cận Đông, đặc biệt là ở Libya, Iran, v.v. và cả châu Âu, có khuynh hướng đẩy giá dầu lên cao hơn nữa vào năm nay. Toàn cảnh thế giới mà càng nhiễu nhương, khủng hoảng ngoại giao hay chính trị càng nhiều, thì mọi người càng trộm mua vàng. Khuynh hướng giá vàng tăng tiếp tục kéo dài trong năm 2018.
L'or reste un placement privilégié et il devrait le rester en 2018.
Nhiều cơ quan chuyên về thị trường vàng bạc trên thế giới cũng chờ đợi là vàng sẽ còn tăng giá trong 12 tháng tới đây. Tổ hợp đầu tư của anh Schroeders dự báo đầu tư trên thế giới sẽ dồn dập đổ vào các tập đoàn khai thác kim loại để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn. Còn theo phân tích của World Gold Council, trụ sở tại London, thì yếu tố quan trọng nhất đẩy giá vàng lên cao trong năm nay là Ấn Độ và Trung Quốc. Hai quốc gia này đang trở nên giàu có hơn, GDP của Ấn Độ đang bắt kịp nước Pháp, và người dân Ấn Độ cũng như là Trung Quốc thì lại rất chuộng vàng. Cần biết rằng 65% nhu cầu tiêu thụ kim loại này của thế giới xuất phát từ Ấn Độ và Trung Quốc. Điển hình là vàng luôn tăng giá vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hay những mùa cưới trên xứ sở của Thánh Gaudi. Nhìn đến đô la thì 2017 là năm mà đồng tiền mạnh nhất trên thế giới đã bị trượt giá. Mọi người còn nhớ một tháng sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thì đô la Mỹ đã tăng giá 6% so với euro. Thế nhưng rồi, chiến lược kinh tế của nhà tỷ phú người Mỹ này đã gây thất vọng. Giới tài chính ở Pháp cho rằng năm đầu Donald Trump tại Nhà Trắng cũng là thời điểm tệ hại nhất đối với đồng đô la kể từ 15 năm trở lại đây. Thật vậy, đơn vị tiền tệ của Mỹ đã mất giá gần 10% so với 19 đồng tiền khác trên thế giới, trượt giá đến 12% so với đồng tiền chung châu Âu. Nhưng bên cạnh đó thì chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ lại đang được mọi người theo dõi. Federal Reserve liên tục tăng lãi suất chỉ đạo 3 lần trong năm vừa qua, nâng chỉ số này lên mức 1,5% vào tháng 12 năm ngoái. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Janet Yellen chuẩn bị ra đi, thế nhưng bà báo trước là Fed sẽ tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ. Trên nguyên tắc, đến cuối năm 2018, lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Mỹ sẽ đạt 2,5%. Với lãi suất ngân hàng mà liên tục tăng như vậy, đầu tư vào Mỹ có lời hơn và mọi người chờ đợi là từ nay tới cuối năm, thể nào các nhà đầu tư cũng như là đầu cơ trên toàn cầu sẽ mua vào nhiều hơn nữa đồng đô la. Nhìn chung thì trước mắt giới đầu tư chưa mấy mặn mà với đô la xanh. Thế còn với vàng đen thì sao? Trong tuần lễ đầu 2018, Iran đã phải đối mặt với một làn sóng phản kháng hiếm thấy. Giá dầu hỏa khi đó đã tăng mạnh, dao động ở ngưỡng 70 đô la một thùng. Như vậy là tăng gần 50% trong vỏn vẹn có 6 tháng. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 12, 2014. Giới trong ngành lưu ý, nội tình chính trị tại Iran đang gây lo ngại. Và thêm vào đó là đe dọa thỏa thuận hạt nhân Iran bị hủy bỏ đã đẩy giá dầu hỏa lên cao. Chính sách ngoại giao qua Twitter của chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump thường xuyên đổ thêm dầu vào lửa tại những khu vực vốn đã rất nóng. Claire Farge, nhà báo của RFI, chuyên theo dõi thời giá kim loại và nguyên liệu, phân tích.
Les manifestations vont-elles dégénérer en Iran? Les marchés pétroliers sont inquiets. Ils ont en mémoire la fin de l'année 1978. Les employés des installations pétrolières s'étaient joints à la révolution iranienne. La production était alors
giới trong ngành còn bị kịch bản cuối năm 1978 ám ảnh. Khi đó, nhân viên làm việc ở các cơ sở dầu khí Iran đi theo cách mạng Hồi giáo. Nhà máy không ai chăm lo, mức sản xuất rơi xuống số 0. Lần này, lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran theo dõi sát các hoạt động tại các nhà máy dầu. Như vậy mà ngay từ đầu năm ngoái, khi một vài cuộc biểu tình nổ ra trong vùng đất nhiều dầu hỏa là Khuzestan, lượng dầu sản xuất không hề bị ảnh hưởng. Lần này bất ổn tại Iran xảy ra đúng vào mùa đông, khi mà dự trữ dầu thô của thế giới hạn hẹp hơn một chút. Trước biểu tình ở Iran thì đường ống dẫn dầu đã bị cháy. Các yếu tố đó cộng lại khiến giá dầu tăng thêm, đụng giá 68 đô la hôm 4 tháng Giêng vừa rồi. Điều khiến mọi người lo ngại là Iran đứng thứ ba trong số các nước sản xuất dầu của tổ chức OPEP, xuất khẩu 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, sản xuất 3,8 triệu thùng như quy định của khối OPEP. 40% khối lượng dầu xuất khẩu của Iran đổ vào thị trường châu Âu, 60% hướng về châu Á.
A retrouvé le chemin de l'Europe, même si 60% continue d'être acheminé vers l'Asie.
Ngoài Iran thì còn phải nhìn đến Ả Rập Xê Út. Thật vậy, vương quốc dầu hỏa này đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức cả về chính trị, xã hội lẫn kinh tế. Đấy là chưa kể đến cuộc đọ sức về địa chính trị giữa hai thành viên quan trọng bậc nhất của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEP là Ả Rập Xê Út và Iran. Rất xa với khu vực Trung Cận Đông thì một nguồn cung cấp dầu hỏa khác của thế giới là Venezuela vẫn phải đối mặt với khủng hoảng chính trị. Dù thế, trong dài hạn các chuyên gia chờ đợi thị trường dầu hỏa quốc tế sẽ ổn định trở lại và chủ yếu là nhờ vào dầu đá phiến của Mỹ. Theo thẩm định của tổ hợp đầu tư Alpha Value có trụ sở tại Paris, khả năng cung cấp dầu của Mỹ sẽ tăng thêm từ 1 cho đến 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay cho đến cuối năm. Còn ngân hàng BNP Paribas thì dự phóng là giá dầu năm 2018 sẽ ở khoảng 58 đô la mỗi thùng. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Cấm vận Bắc Triều Tiên, Mỹ và đồng minh tăng cường kiểm soát trên biển. sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong, một trong các lãnh tụ phong trào dù vàng, lãnh thêm án tù thứ hai. Steve Bannon, cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải điều trần trước tòa án về tai tiếng thông đồng với Nga. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Biển Đông là mục tiêu sắp tới của việc hợp tác quốc phòng Pháp Việt? Thể thao có ý nghĩa như thế nào ở Bắc Triều Tiên? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo do Thùy Chương biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí Xã Hội, sự thật về đường, vàng trắng và chất độc ngọt ngào. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.